Việt Nam thống nhất bao quát chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì sao thiên nam hùng vui trong anh ra vàng làm hơi bóng thương vang ca
đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ sáu từ 19 giờ đến 19:30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của những Phật tử phải sống xa quê vì nhiều lý do, nhưng trái tim chưa ngừng đập với tiếng đập quê hương làm xanh rừng biết sóng từ bao đời, một tiếng nói vọng từ nghìn xưa ưu ái và hôm nay vang động những ưu tư an lạc, dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo, cầu mong đến tai quý thính giả trong nước, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi cho tương lai đất nước thanh bình và phát triển, trong tình nghĩa đồng bào bị thiếu vắng từ 60 năm qua, do chinh chiến và tranh chấp ý thức hệ gây ra. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước, thư từ xin quý vị gửi về Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, địa chỉ email
Đài Phật giáo A Ngoặc FREE.FR.
Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế qua mạng thư www.quemẹ.net, tức NET.
Kính thưa quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam, trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý thính giả nghe ký giả Ỷ Lan phỏng vấn huynh trưởng Lê Công Cầu, vụ trưởng gia đình Phật tử vụ thuộc Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất về hiện tình gia đình Phật tử Việt Nam trước sự tấn công từ bên ngoài của công an và sự nằm vùng, phá hoại từ bên trong tổ chức. Đồng thời, chúng tôi cũng xin mời quý thính giả nghe lại một chương trình phát thanh trên đài VOA về một số ý kiến đối với sư ông Nhất Hạnh trong chuyến về Việt Nam năm nay.
Nước không rửa nước pháp thân nhiễm, bụi không vương bụi tử tâm khai.
Các buổi lễ cầu siêu quy mô lớn để cầu nguyện cho linh hồn của các nạn nhân của cuộc chiến tranh Việt Nam do sư ông Nhất Hạnh và phái đoàn Tăng Thân Làng Mai ở Pháp tổ chức đã kết thúc hôm Chủ nhật vừa qua tại Chùa Non, cách Hà Nội khoảng 40 km. Trước đó thì hai buổi lễ tương tự cũng đã được tổ chức tại Chùa Vĩnh Nghiêm ở Sài Gòn và Chùa Diệu Đế ở Huế.
Nam Mô Bồ Tát Thanh Lương Địa, Nam Mô Bồ Tát Thanh Lương Địa.
Thượng tọa Thích Pháp Ứng, người phát ngôn của Thiền sư Nhất Hạnh cho biết rằng các buổi lễ vốn được đặt tên là Đại Trai Đàn Giải Oan này đã gặp phải những lời khen tiếng chê khác nhau. Trong số những người chưa thể chấp nhận quan điểm mà Thượng tọa Pháp Ứng vừa đề cập, có những người thuộc hàng ngũ lãnh đạo ở Hà Nội, là những người cho rằng không có oan khiên gì để mà giải trừ cho những kẻ chiến bại. Cũng chính vì lý do đó mà tên gọi của những buổi lễ đã phải đổi thành Đại Trai Đàn Bình Đẳng Chẩn Tế, chứ không còn gọi là giải oan như trước. Những người thuộc thành phần chống đối chính quyền Cộng sản Hà Nội cũng tỏ ý bác bỏ những buổi lễ cầu siêu của sư ông Nhất Hạnh. Linh Mục Chân Tín, một tu sĩ công giáo nổi tiếng từng tham gia phong trào phản chiến cùng với Thiền sư Nhất Hạnh hồi thập niên 1960, đã phát biểu như sau.
Ông kêu gọi giải oan thì cũng nên, thì ông phải nói rõ là giải oan ai bây giờ, chết chứ vì là cùng đảng Cộng sản đây mà, không những là trên đất nước Việt Nam mà trong các nước là Cộng sản, là Liên Xô, vân vân, Trung Quốc, Campuchia, vân vân, thì cái giải oan đó là giải oan nên làm. Ông giải oan chứ ông đã chung chung vậy đó, là chả có cái nghĩa lý gì chứ.
Linh Mục Phan Văn Lợi ở Huế là người cùng ở trong nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền với Linh Mục Trân Tín và Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Linh Mục Phan Văn Lợi đã dựa vào vấn đề danh chánh ngôn thuận để phản đối việc sư ông Nhất Hạnh đứng ra tổ chức các buổi lễ cầu siêu.
Việc lập trai đàn giải oan, theo như tôi hiểu biết, đó là của Phật giáo. Và tôi sẽ tin rằng là cái tổ chức cái đạo mà có thẩm quyền để thực lập cái trai đoàn trai đang giải oan đổ chính là Giáo hội Việt Nam Thống Nhất, và chính cả cái vị lãnh đạo của Giáo hội Việt Nam Thống Nhất phải đứng ra chủ trì cái công cuộc này. Trong khi đó thì Thiền Sư Nhất Hạnh là một người ở xa tổ quốc và lại là một người mà không có những cái tín đồ ở tại Việt Nam. Cho nên là theo như tôi nghĩ là cái danh chính ngôn thuận phải là Giáo hội Việt Nam chính thống, tức là Giáo hội Việt Nam thống nhất dưới sự điều khiển của Hòa thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ. Cái thứ hai là nhà sư Nhất Hạnh làm cái công việc này trong một cái tình hình xã hội mà đang còn sống dưới cái chế độ độc tài độc đảng. Thì tất cả những cái gì mà xảy ra trong cái chế độ này với sự chót tẻ của nhà cầm quyền cộng sản thì bao giờ cũng không có thể đạt mục đích mà chỉ có thể phục vụ cho chế độ thôi.
Khi được hỏi về việc sư ông Nhất Hạnh kêu gọi các tôn giáo khác hiệp lực cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh, Linh Mục Phan Văn Lợi cho biết ý kiến như sau.
Chính Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã từng đề nghị lấy ngày 30 tháng 4 làm ngày chúc tinh, làm ngày cầu nguyện cho người chết và ngày phục hồi cái quyền cho người sống, nhưng mà đã bị nhà nước cộng sản phủ nhận. Cho nên tôi nghĩ rằng cái lời kêu gọi của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh khó mà được tất cả mọi người, mọi tôn giáo chấp nhận, bởi vì tất cả mọi tôn giáo ở Việt Nam đều đang bị khống chế bởi nhà cầm quyền độc tài cộng sản Việt Nam.
Ông Võ Văn Ái, phát ngôn viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đã nhiều lần lên tiếng phản bác những hành động của sư ông Nhất Hạnh, là một người vốn xuất thân từ giáo hội hiện đang bị chính phủ Việt Nam cấm hoạt động này. Trong cuộc phỏng vấn mới đây từ thủ đô của Bồ Đào Nha, ông Võ Văn Ái nói rằng các chuyến trở về quê hương của Thiền Sư Nhất Hạnh đã gây nhiều trở ngại cho công cuộc tranh đấu cho tự do tôn giáo và cho nhân quyền dân chủ ở Việt Nam.
Cái chuyến đi của sư ông Nhất Hạnh cũng như Tăng Thân Làng Mai năm 2005 cũng như năm nay chỉ nhắm vào cái sự kiện tuyên truyền cho nhà nước Việt Nam rằng tại Việt Nam có tự do tôn giáo. Nhưng mà trong khi đó thì chúng ta thấy rất rõ rằng tất cả quần chúng Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hay là hàng giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất mà hai cái vị đại biểu tối cao là Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ là Viện trưởng Viện Hóa Đạo, thì tất cả các vị đó hiện nay đang bị sống trong tình trạng quản chế và ngay trong cái giới giáo phẩm thuộc 20 bang đại diện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại các tỉnh miền Trung và miền Nam thì hoàn toàn bị sách nhiễu, bị khủng bố, bị tê liệt và không có thể thi hành được gọi là cái tự do tôn giáo. Và tôi nghĩ rằng sư ông Nhất Hạnh là một trong những cái yếu tố lớn đã làm cho Hoa Kỳ rút tên Việt Nam khỏi cái danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm, tức là CPC. Trong khi đó thì có thể nói là tôn giáo nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nói riêng vẫn tiếp tục bị đàn áp một cách tinh vi và khốc liệt. Thành ra tôi thấy rằng cái sự kiện chính trị mà sư ông Nhất Hạnh đã đóng vào trong cái vai trò phù hòa với nhà nước, hầu thuẫn với nhà nước trong vấn đề đàn áp tôn giáo, thì đó là một cái điều có thể nói rằng rất trầm trọng.
Mặc dù vậy, một nhà tranh đấu cho dân chủ Việt Nam là ông Nguyễn Thanh Giang đã hết sức tán thưởng những hành động của Thiền Sư Nhất Hạnh.
Năm 1995, tức là cách đây 12 năm, trong cái bài viết của tôi nhan đề Pháp Trung Ngắn Ngang cho Tấn Thảm Kịch Quá Khứ, thì tôi đã đề xuất cái việc là chúng ta đã phong anh hùng cho những bà mẹ đã mất con mà đứng về phía Cộng sản trong cái cuộc giữa miền Nam với miền Bắc vừa qua. Nhưng mà chúng ta về phương diện con người Việt Nam, chúng ta cũng nên mạc mặt gọi hồn cho cả những người Việt Nam mà hy sinh ở các trận chiến, nhưng mà họ ở phía chính quyền miền Nam thuộc về chính quyền Sài Gòn. Thế lúc bây giờ tôi nêu cái ý tưởng đó thì tôi không hy vọng rằng không biết lúc nào thì nó thực hiện được. Thì nay thầy Thích Nhất Hạnh đã về làm được cái việc chính nguyện ước của tôi nêu lên cách đây 12 năm, và tôi cho rằng cái việc đó sẽ đóng góp một cái phần rất lớn để tiến tới thống nhất thực sự cái tâm hồn, cái ý chí, cái nguyện vọng của những cái người Việt Nam trong lòng đất nước chúng ta.
Cũng theo lời tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, thì Thiền Sư Nhất Hạnh đã và đang có những đóng góp quý báu cho phong trào dân chủ hóa Việt Nam bằng những hình thức và cách thức riêng của mình.
Lê Công Cầu, xin anh cho biết tình hình gia đình Phật tử kể từ sau cái cuộc công an sát nhiều anh và các huynh trưởng tại Huế và các tỉnh khác tháng 3 trước đây.
Thưa chị Lan và xin thưa quý vị thính giả, là sau cả cái cuộc sát nhiều của công an, tình hình gia đình Phật tử hiện nay rất là phức tạp. Ban dưỡng tu của ngành huyện Nguyễn Châu đó vẫn gia tăng cái sự vận động gia đình Phật tử tại các địa phương chống lại cái sự chỉ đạo của giáo hội, có sự tiếp tay đắc lực của chính quyền. Mà căng thẳng nhất là tại Thừa Thiên Huế, vì ở tại Thừa Thiên Huế, gia đình Phật tử đã thực hiện thông tư số 7 ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Viện Hòa Đạo và thông tư số 3 ngày 4 tháng 9 năm 2006 của Tổng vụ Thanh niên, khẳng định một lần nữa là gia đình Phật tử Thừa Thiên luôn luôn sinh hoạt trong pháp lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Chính quyền đã tổ chức hai đợt trấn áp quy mô vào tháng 12 năm 2006. Và tháng 3 năm 2007, hiện nay các huynh trưởng cốt cán của Thừa Thiên luôn luôn ở trong tình trạng bất an, bởi vì chính quyền nói rằng, ngày nào huynh trưởng chưa chấp nhận cái quan điểm của chính quyền thì ngày đó chính quyền còn mời làm việc, chưa biết sẽ mời làm việc lúc nào. Cụ thể nhất là ngày 27 tháng 4 vừa qua, hai huynh trưởng lãnh đạo gia đình Phật tử huyện Phú Vang là anh Ngô Đức Tiến và anh Nguyễn Đức Thủy bị công an mời làm việc suốt ngày. Cùng bắt hai anh cam kết là không theo giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất, nhưng hai anh đã không chấp nhận cái sự trấn áp này. Thưa để chị và các thính giả rõ như vậy.
Thưa anh, trong cái tư cách vụ trưởng gia đình Phật tử vụ, xin anh cho biết vì sao Viện Hoa Đạo không công nhận ban hướng dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam do huynh trưởng Nguyễn Châu làm trưởng ban, dù mấy tư liệu công bố gần đây, anh Châu vẫn xác nhận là ban hướng dẫn trực thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Có bằng chứng gì cho thấy ban hướng dẫn trung ương của anh Nguyễn Châu phục vụ cho giáo hội Phật giáo Việt Nam nhà nước, hoặc là đi ngược lại đường hướng của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất do Đức Tăng Thông Thích Hượng Quang và Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Đầu lãnh đạo không?
Vâng, thưa chị, đây là cái thắc mắc của rất nhiều anh em hướng trưởng, bởi vì lâu nay họ chỉ nghe một chiều phía ban hướng dẫn trung ương mà họ chưa nghe cái sự giải thích của chúng tôi. Cho nên hôm nay là có cái cuộc phỏng vấn chị, tôi cũng xin thưa rõ như thế này: sở dĩ Viện Hòa Đạo không công nhận ban dưỡng trung ương do anh Nguyễn Châu làm trưởng ban là vì kể từ năm 1995, ban dưỡng trung ương do anh Nguyễn Châu được các huynh trưởng cấp tấn họp mặt tại Đà Lạt bầu lên. Tuy là hô hào là của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, trung thành với giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất để tranh thủ cái sự ủng hộ của huynh trưởng quốc nội cũng như quốc ngoại, nhưng trên thực tế họ hoạt động riêng rẽ, không đồng hành cùng giáo hội sống chết mặc kệ, họ chủ trương là quyền biến để được tồn tại và để sinh hoạt dễ dàng. Trong cái sự quyền biến ấy được thể hiện bằng các cái biên bản, các tâm thư, các tình nguyện thư xin được giáo hội nhà nước công nhận. Cái sự quyền biến ấy còn được thể hiện bằng cái việc tu chỉnh chương trình tu học của gia đình Phật tử nhằm lập lờ đánh lận con đen, làm cho huynh trưởng cấp dưới hiểu lầm là giáo hội nào cũng là giáo hội, thầy nào cũng là thầy mình cả. Và cái sự quyền biến ấy còn được thể hiện bằng cách bắt chước cả cái mô hình tổ chức của nhà nước đem áp dụng vào gia đình Phật tử, làm cho gia đình Phật tử càng ngày càng biến mất cái bản chất của mình. Anh em huynh trưởng xấu xẻ nhau, theo tôi đây là một cái âm mưu thâm độc làm cho gia đình Phật tử từ đi đến chỗ tiêu diệt. Qua những cái sự kiện nêu trên là những cái bằng chứng cụ thể là có sự chỉ đạo của nhà nước, nhưng tôi khẳng định rằng họ không dám chỉ đạo trực tiếp ban dưỡng trung ương, vì trong ban dưỡng trung ương vẫn có nhiều anh chị tâm huyết, trung kiên, mà họ chỉ đạo qua những huynh trưởng năm vùng. Những huynh trưởng này đã lái ban dưỡng trung ương đi theo chủ trương thâm độc của họ. Ngay cả Nguyễn Sĩ Diêu là phó trưởng ban dưỡng trung ương gia đình Phật tử Việt Nam của anh Nguyễn Châu đã từng viết thư xác nhận với ban dưỡng trung ương là có bàn tay ngoại nhân điều khiển ban dưỡng trung ương. Cụ thể nhất là ngày 31 tháng 12 vừa qua, ban dưỡng trung ương đã triệu tập một cái hội nghị huynh trưởng cấp tỉnh cấp vùng toàn quốc để khẳng định lập trường. Tôi thấy đây là một cái điều rất khôi hài, bởi vì cái hội nghị gia đình Phật tử thuộc giáo hội thống nhất để khẳng định lập trường mà lại mời một vị sư nhà nước chứng minh. Họ biện minh rằng thầy Phật Trí chứng minh cho hội nghị là cố vấn ban dưỡng trung ương. Thưa chị, đúng như vậy. Nhưng nội cái việc mời thầy Phật Trí thuộc giáo hội nhà nước làm cố vấn cho cái ban dưỡng trung ương, luôn luôn hô hào là trung kiên về giáo hội thống nhất, đủ để cho toàn thể dân trưởng thấy rõ sự lập lờ hàng hai rồi, khỏi cần phải bàn cãi nhiều. Ở đây tôi cũng xin nói là những việc làm nêu trên của ban dưỡng trung ương không những không tuân thủ điều một của nội quy gia đình Phật tử, mà còn đánh mất cái tinh thần bi trí dùng của gia đình Phật tử. Xin thưa rằng 60 năm qua, đối diện với biết bao nhiêu là bảo quyền, đã có bao giờ gia đình Phật tử Việt Nam quỳ lụy như thế này không? Do đó, tôi hiểu rằng Viện Hòa Đạo đánh giá là ban dưỡng trung ương đã làm mất thanh danh gia đình Phật tử, mà theo nội quy gia đình Phật tử, ai làm mất thanh danh gia đình Phật tử thì sẽ bị khai trừ. Do đó, Viện Hòa Đạo không thừa nhận ban dưỡng trung ương là một hình thức kỷ luật nhẹ nhàng nhưng mà rất sáng suốt. Thưa chị và các anh chị em huynh trưởng hiểu như vậy.
Thưa anh là huynh trưởng hoạt động lâu năm trong tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam, xin anh cho biết hiện tượng của một tổ chức mới có tên Gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới ra đời tại lễ hội Gia đình Phật tử Việt Nam tổ chức tại Ấn Độ năm 2004. Nhằm mục đích gì mà thầy nào và huynh trưởng nào có sáng kiến này? Anh có thể nêu tên các vị ấy được không? Một tổ chức như thế có cần thiết trong cái giai đoạn hiện tại hay không?
Dạ, thưa chị, tôi vừa mới nhận được thông báo số 5 của Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hòa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất về thái độ của Viện Hòa Đạo đối với tổ chức này. Thì ở đây, nhân đó tôi cũng xin phân tích rõ ràng để chị và các anh chị em huynh trưởng trên toàn thế giới biết được cái sự ra đời của tổ chức này cũng như vì sao mà giáo hội không chấp thuận. Thưa chị, cái việc thành lập gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới là một cái ý tưởng ban đầu rất là hay. Đây là tâm huyết của hàng ngàn huynh trưởng quốc nội cũng như hải ngoại, trong đó có cả tôi nữa. Bởi vì sau năm 1975 miền Nam bị cường chiếm, một số anh chị em huynh trưởng vượt biên ra nước ngoài, sau đó một số là đi học ô, rồi là một số nữa được đi định cư theo diện bảo lãnh. Các gia đình Phật tử Việt Nam từ từ hình thành rải rác khắp nơi trên thế giới. Anh chị em huynh trưởng các nơi muốn liên kết lại về ba mục tiêu chính. Thứ nhất là thống nhất, sinh hoạt và tu học. Cái thứ hai là đoàn kết để bảo vệ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất của chúng ta đang lâm nàn. Và thứ ba là hỗ trợ gia đình Phật tử tại quê nhà. Với một cái mục tiêu ban đầu cao đẹp như vậy, cho nên Thượng tọa Như Điện đã đứng ra bảo trợ cho tổ chức lễ hội tại chùa Viên Giác để hình thành cái ban dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới vào tháng 9 năm 2004. Nhưng vì cái việc thực hiện nó quá vội vàng và có bị sự lạm dụng, cho nên việc tổ chức vi phạm những sai lầm rất trầm trọng sau đây. Thứ nhất là chưa tìm ra một vị thế phù hợp với hiến chương của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, bởi vì trong hiến chương giáo hội không có tổ chức này. Thứ hai, mặc dù có sự đồng tình của quý vị lãnh đạo giáo hội như Thượng tọa Tuệ Sĩ, Thượng tọa Thanh Huyền thời bấy giờ, nhưng trên thực tế, kế hoạch và mục đích tổ chức không được đề đạt lên ban chỉ đạo Viện Hòa Đạo cũng như Hòa Thượng Viện trưởng chấp thuận đúng theo nguyên tắc mà đã vội vàng hình thành. Thứ ba là đại biểu tham dự cái hội nghị thì mạnh ai lấy đi, không có sự tuyển chọn đúng theo nguyên tắc, nhất là một số địa phương không có sự chấp thuận của ban đại diện giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại các quốc gia cũng như các châu lục. Thứ tư là hội nghị không có sự chủ trì của đại diện giáo hội, kể cả văn phòng hai Viện Hòa Đạo. Cái thứ năm là nhân sự của ban hướng dẫn gia đình Phật tử trung ương trên thế giới chọn lựa một cách tùy tiện, nhất là những huynh trưởng quốc nội được áp đặt mà không qua một sự lựa chọn của tập thể. Thứ sáu là một số huynh trưởng lợi dụng cái tổ chức này để có ý đồ vượt ra ngoài cái tầm kiểm soát của giáo hội, tạo tiền đề cho sự ly khai gia đình Phật tử ra khỏi giáo hội. Tức là họ là có ý đồ đi từ cái tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới, tiến tới cái gia đình Phật tử thế giới, tức là muốn tiến tới một cái tổ chức phi chính phủ, tâm thù được cái sự công nhận bên ngoài chứ không phải cái sự công nhận của giáo hội. Đây là một cái điều mà chúng ta cần quan tâm để chặn đứng những cái ý đồ mà muốn đưa gia đình Phật tử vượt ra khỏi cái tầm kiểm soát của giáo hội. Và một cái điều quan trọng nữa mà Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hòa Đạo bắt buộc ra thông báo số 5 để tránh cái sự tiềm hiểu gia đình Phật tử Việt Nam là vì chưa được Viện Hòa Đạo phê chuẩn, vì những lý do tôi vừa nêu trên, nhưng các anh chị ấy cùng nhân dân ban hình dưỡng gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới để hoạt động. Đây là một việc làm việc vượt nguyên tắc mà giáo hội không kiểm soát được, cho nên buộc lòng giáo hội phải ra một cái văn thư không chấp nhận cái tổ chức nói trên. Và theo cái quan điểm của tôi, nếu như trường hợp thực hiện với ba cái mục tiêu mà tôi đã nêu như trên thì nó rất là đáng quý, nhưng mà muốn thực hiện thì phải nằm trong cái cơ chế của giáo hội để giáo hội nắm được hoạt động cũng như kiểm soát được hoạt động, như vậy giáo hội mới chịu trách nhiệm về cái tổ chức này. Mà muốn được như thế là các ban đại diện giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại các quốc gia, các châu lục phải tuyệt đối thi hành cái thông báo số 4 của Viện Hòa Đạo do Hòa Thượng Viện Trưởng mới ký ngày 22 tháng 4 năm 2007. Trong đó Hòa Thượng Viện Trưởng là kêu gọi tiếp tục chấn chỉnh thành lập gia đình Phật tử tại các địa phương. Khi gia đình tại các địa phương được ổn định và đặt mình vào pháp lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất rồi, như nội quy gia đình Phật tử đã quy định trong điều 1, thì chúng ta sẽ từng bước tiến hành cái công việc nói trên, mà tôi nghĩ là chúng ta có thể làm được và nó phù hợp với hiến chương của giáo hội. Cái việc hình thành gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới vừa qua là một cái kinh nghiệm quý báu, nó tạo tiền đề cho cái công việc của chúng ta sau này, chứ không phải như một số hình tượng xuyên tạc là 30 năm qua gia đình Phật tử không chết vì cộng sản đàn áp mà chết vì cơ chế của giáo hội. Ở đây tôi xin thưa rằng cái cơ chế của giáo hội từ khi thành lập đến nay không hề thay đổi. Cái gia đình Phật tử nếu bị chết là vì ưa nằm ngoài cái cơ chế của giáo hội, không chịu ép mình lúc cơ chế giáo hội. Nếu khép mình lúc cơ chế giáo hội thì giáo hội còn, gia đình Phật tử còn, giáo hội chết, gia đình Phật tử chết, chứ chúng ta không chết một mình. Đó là cái quan điểm của tôi. Bởi vậy cho nên là cái việc Hòa Thượng ra cái thông báo số 5 để là chẳng đứng cái việc tìm hiểu gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới là một cái việc làm cần thiết để những ai có ý đồ lợi dụng cái danh sách tổ chức này để hoạt động ngoài giáo hội, họ không thực hiện được ý đồ của mình. Nhưng tôi khẳng định lại một lần nữa, nếu sau này mà chúng ta nghiên cứu là có thể đưa cái tổ chức này vào trong cái tâm hoạt động của giáo hội, thì tôi nghĩ đây cũng thể hiện được cái tâm nguyện đoàn kết của anh chị em Áo Lam trên toàn thế giới. Đó là cái tâm nguyện của tôi, và nếu như trường hợp có điều kiện, tôi cũng sẽ xin Viện Hòa Đạo để thực hiện.
Xin hỏi một câu hỏi chót là sự chống đối lại đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất của Ban Hướng dưỡng Trung ương do anh Nguyễn Châu cầm đầu có làm phân hóa hay là tan vỡ tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam hay không? Và trước hình trạng này, đoàn viên trong đại gia đình Ao Lam phải có thái độ ra sao? Hay phải làm gì để bảo tồn và phát huy tổ chức?
Dạ, thưa chị. Cái sự chống đối của cái ban diện trung ương do anh Nguyễn Châu làm trưởng ban, tôi nghĩ không thể nào làm tan vỡ cái tổ chức gia đình Phật tử được, là vì như thế này. Cái giáo hội không thừa nhận ban diện trung ương gia đình Phật tử Việt Nam do anh Nguyễn Châu làm trưởng ban, chứ không phải là không thừa nhận gia đình Phật tử Việt Nam. Bởi vì gia đình Phật tử Việt Nam là con đẻ của giáo hội, cho nên giáo hội phải có trách nhiệm nuôi dưỡng. Cái sự mà xuyên tạc của họ nói rằng giáo hội không thừa nhận ban diện trung ương, tức là vô hiệu hóa toàn bộ cơ cấu gồm có 40.000 huấn trưởng và 500 triệu nửa triệu đồng viên, đó là một sự xuyên tạc để phát động cái huấn trưởng chống đối lại giáo hội. Tôi thấy đó là một cái ý đồ không tốt, bởi vì theo tôi quan niệm như thế này, sở dĩ mà tôi nói không thể làm tan vỡ gia đình Phật tử Việt Nam được, bởi vì cái tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam là một cái tổ chức đã gắn bó suốt 60 năm nay. Bởi vậy cho nên một cái sự đổi mới nào cũng có thời gian để thích nghi, cho nên gia đình Phật tử cũng thế. Cái sự đổi mới của Viện Hòa Đạo về cái sự không thừa nhận ban diện trung ương và cử vụ trưởng cũng như vậy mà thôi. Từ lâu với cái chủ trương là tách dần cái sinh hoạt của gia đình Phật tử ra càng ngày càng xa giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất của ban diện trung ương, làm cho huynh trưởng các địa phương ít biết đến Viện Hòa Đạo hay biết đến giáo hội, họ chỉ biết đến cái ban diện trung ương đang trực tiếp điều khiển họ mà thôi. Cho nên khi nghe giáo hội không thừa nhận ban dân trung ương thì họ rất là bức xúc. Cho nên nhất thời họ chọn cái gần gũi vì chưa thấy được cái xa. Nhưng từ từ thì họ sẽ thấy và họ sẽ có chọn lựa giữa ban dân trung ương hay là giáo hội. Tôi nghĩ là họ sẽ chọn lựa đúng đắn, bởi vì đa số họ đều trung thành với giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Nếu không thì họ đã theo phân ban từ lâu rồi. Bởi vậy cho nên tôi nghĩ rằng cái việc mà hiện nay tạo lên những cái sự chống đối giáo hội, những cái chia rẽ trong gia đình Phật tử không thể nào làm tan vỡ gia đình Phật tử được. Còn cái việc phân hóa thì chuyện tất nhiên không tránh khỏi gì chị. Bởi vì trong gia đình Phật tử còn có những cái vĩnh trường năm vùng, họ sợ không có đất hoạt động để phục vụ cho đảng, cho nhà nước. Có những cái vĩnh trường mang bệnh công thần xem cái dân tưởng của mình lớn hơn cái danh dự của giáo hội. Có những cái vĩnh trường lập lờ hàng hai đứng bên này sợ mất bên kia. Nhưng chúng ta phải chấp nhận cái sự thật đó, bởi vì như thế chúng ta mới đưa được cái gia đình Phật tử trở về bản chất trong sáng của nó. Mà muốn đưa cái gia đình Phật tử về bản chất trong sáng của nó, muốn được như thế, thì tôi thấy một điều là tất cả vĩnh trường gia đình Phật tử cả cấp phải phát huy cái tác dụng của năm điều luật gia đình Phật tử lên từ bản thân của mình để phân biệt đâu là sự thật, đâu là không thật, và để cái lời nói, cái việc làm của mình phải trong sạch, chứ không phải là cái lời nói việc làm không đi đôi với nhau. Chúng ta thấy rằng hiện nay là chúng ta đang ngồi trên một con thuyền của giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất trước cái phong bao bảo táp, mà cái vị thuyền trưởng là Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hòa Đạo. Vĩnh trường gia đình Phật tử chúng ta phải tuyệt đối tuân thủ cái vị thuyền trưởng, phải dùng lý trí để đánh giá cái sự nguy hiểm của cuộc hành trình, không dùng cái tình cảm để sâu xé nhau. Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh Chánh Thế Kỷ Viện Tăng Thống là từng dạy như thế này: trong giai đoạn hiện tại, mọi bất đồng, mọi dị biệt hãy dẹp qua một bên. Hãy cùng vị thuyền trưởng của chúng ta mạnh tay chèo để mau đến cái bến bờ phù hợp. Nếu ai cảm thấy mỏi tay thì hãy áp dụng cái đạo đức vô hành của người con Phật là ngồi yên, đừng làm cho con thuyền chậm thêm nữa. Khi nào thuyền cập bờ rồi thì chúng ta sẽ ngồi lại bên nhau, mọi bất đồng dị biệt sẽ được san sẻ. Vậy cứ ước mong như vậy, tôi yêu cầu anh chị em huynh trưởng cả cấp sớm thi hành cái thông tư số 4, thông báo số 4 của Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hòa Đạo ký ngày 22/4/2007. Để thể hiện cái sự trung thành của giáo hội bằng hành động, chứ không phải bằng lời nói như mấy lâu nay các anh chị thường hô hào. Đó là cái suy nghĩ của tôi như vậy, mà tôi nghĩ là tôi sẽ quyết tâm thực hiện cho bằng được. Dạ thưa chị, đó là cái ưu tư cũng như là cái mong ước của tôi sắp tới. Để xin trình bày để chị rõ.
Xin hỏi một chi tiết là cái phân ban mà anh vừa nói có phải là tổ chức của giáo hội nhà nước, có đúng không?
Dạ thưa chị, là khi mà giáo hội nhà nước được thành lập năm 1981 á, thì thực ra cái giáo hội nhà nước nó không có cái gia đình Phật tử, nó không thừa nhận cái gia đình Phật tử cũng có. Nhưng mà sau này á, là người ta đã tìm mọi cách để khống chế tiêu diệt gia đình Phật tử của Việt Nam, nhưng mà thấy tiêu diệt không được, khống chế không được. Họ nghĩ ra một cái mưu mô là làm thế nào để mà phân hóa cái gia đình Phật tử Việt Nam bằng cách họ cho thành lập cái phân ban, để ép buộc cái gia đình Phật tử truyền thống phải sinh hoạt về giáo hội nhà nước. Nếu như không sinh hoạt về nhà nước thì họ sẽ cấm đoán. Nhưng mà là họ ép buộc được một số, còn một số còn lại là một số lớn vẫn trung thành về giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tức là cái gia đình Phật tử Việt Nam đang tồn tại hiện tại đây.
Xin cảm ơn huynh trưởng Lê Công Cầu.
Chương trình phát thanh của Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh tuần tới trên làn sóng 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam,